Chàng rể ma giới, chương 829, vô tận chiến binh OL, góc truyện audio.com. Từ lúc kết thúc luyện kim đại tái tại đọa thiên sứ đế đô đến bây giờ đã trôi qua một tuần, song nhiệt lưu do lần đại tái này dẫn phát không những không có dấu hiệu giảm xuống, ngược lại càng phát càng cao. Ma giới vạn năm không xuất hiện qua luyện kim tông sư. Trên lần luyện kim đại tái này, không ngờ vừa ra liền xuất hiện ba người, từ TT Ma xuất hiện sớm nhất, đến San Man giả trang làm trọng tài trưởng, tiếp theo càng bất khả tư nghị là đại sư tam hệ thiên tài Arthur, không ai không phải là dược tề cùng chế khí song hệ tông sư, đủ để ghi vào sử sách. Trong đó, rực rỡ nhất là đọa thiên sứ Vương Phu Gai từng lấy tên giả là Arthur, tại trước mặt vị chế khí tông sư cùng dược tề đại tông sư này, cho dù là lão sư của hắn TT Ma, hay là kẻ thù San Man, đều có vẻ u ám thất sắc. Đặc biệt là lần đánh bạc kia, lên xuống kịch liệt cao trào luân phiên. Cuối cùng Gai tại trong luyện kim sinh tử đấu đại thắng San Man, đồng thời phát huy ra thực lực siêu giai của siêu cấp cường giả, đánh chết đối thủ đã biến thân thành Long Vũ yêu cường đại, cho dù là đệ nhất cường giả Raizen, cũng chính thức hạ xuống chiến thư đối với Gai. Trong nhất thời, thanh danh siêu giai cường giả, đại tông sư truyền khắp ma giới. Vui vẻ nhất đương nhiên phải nói tới đọa thiên sứ đế quốc, trên có quý tộc dưới có bình dân, đều bàn luận về vị vương phu điện hạ truyền kỳ này. Đặc biệt là thượng tầng, nguyên bản mấy giọng nói nghi ngờ thân phận của Gai kia, sớm đã biến thành lời tán tụng đối với tuệ nhãn nhìn người của nữ hoàng bệ hạ. Gai cùng lão sư TT Ma của hắn đều là song hệ tông sư, điều này đối với một đế quốc mà nói, là tư nguyên cường đại vô bì, nhất là cả thảy ma giới cũng chỉ có hai vị tông sư này thôi. Thực lực Gai biểu hiện ra khiến Raizen phải động dung cũng là một nhân tố trọng yếu, tuy nói cấp bán thần quốc độ, bán thần, ngụy thần trên tầng thứ ma đế thông thường sẽ không ra tay đối với người thường, nhưng mọi việc không có gì là tuyệt đối, đặc biệt là với một vị đế vương đại biểu cho lợi ích của một đế quốc. Raizen trong lần đại chiến ở Locker yếu tắc kia suýt nữa đánh chết Mechia liền là ví dụ tốt nhất. Bây giờ, đọa thiên sứ đế quốc cuối cùng đã có một vị siêu giai cường giả có thể đối kháng cùng với Raizen, Catherine. Lúc Gai và Mechia tham gia hội nghị hoặc hoạt động, cho dù là hành vi mang theo mặt nạ làm tổn hại đến lễ nghi của hoàng thất vốn vẫn bị lên án, đều có được lời giải thích hợp lý là thần bí ít xuất hiện. Những ngờ vực vô căn cứ cùng ánh mắt bất thiện sớm biến thành kính sợ. Giống như đọa thiên sứ đế quốc, lực ảnh hưởng của đọa thiên sứ luyện kim đồng minh cũng nhanh chóng khuếch đại. Hội trưởng Saka của chế khí sư đồng minh là nữ tế của tông sư TT Ma, hội trưởng Andas của dược tề sư đồng minh là đệ tử của tông sư TT Ma, đúng rồi, TT Ma còn là lão sư của đại tông sư Gai. Mặc dù Gai vẫn ít xuất hiện, TT Ma cũng tiến vào hoàng cung đọa thiên sứ đế quốc bế quan không ra, nhưng không chút ảnh hưởng nào tới sự cuồng nhiệt của đám dược tề sư cùng chế khí sư, đặc biệt là những vị đại sư lâu năm đã dừng chân tại bình cảnh nhiều năm, vốn cho rằng cả đời đã vô vọng với việc tấn cấp kia, sau khi luyện kim đại tái kết thúc cũng không có về nước, mà tới bây giờ vẫn lưu lại tại đọa thiên sứ đế quốc hy vọng có được cơ hội hướng tới tông sư thỉnh giáo. Những vị luyện kim sư tự do không có quốc tịch kia. Góc truyện audio.com dồn dập gia nhập đọa thiên sứ luyện kim đồng minh, thực lực của đồng minh lớn mạnh trước đó chưa hề có. Cực phẩm trang bị, hắc sắc dược tề, đây đều là bảo vật mà mọi người muốn có, cho dù không có được tác phẩm chân quý có thể kéo gần quan hệ với hai vị tông sư cũng sẽ được lợi ích không nhỏ, kể cả quý tộc của đọa thiên sứ đế quốc bên trong, rất nhiều người dùng trăm phương ngàn kế biểu thị hữu hảo tới Gai cùng TT Ma, đáng tiếc đều bị chặn lại. Lúc này, đọa thiên sứ đế quốc đưa ra một thông cáo mới, ma pháp du hí vô tận chiến binh sắp sửa nghênh tiếp một lần thăng cấp trọng yếu nhất, phiên bản mới đổi tên thành vô tận chiến binh OL. OL có nghĩa là gì thì dân chúng ma giới đều không lý giải được, nhưng sau đó một tin tức được quan phương chứng thực khiến toàn ma giới đều sôi trào lên, người sáng lập chính của vô tận chiến binh chính là vị đại tông sư Gai kia. Mà bản thăng cấp OL lần này là do Gai tỉ mỉ thiết kế, nguyên văn câu nói của hắn thì phiên bản mới này đủ để cải biến thế giới. Từ góc độ này mà nói, mỗi một cá nhân đều có thể dễ dàng lấy được tác phẩm do tự tay đại tông sư chế tác. Trong nhất thời, ma pháp du hí đầu khôi cùng TV ma pháp vừa mới giảm nhiệt lần nữa cuộn lên nhiệt lưu tiêu thụ, còn đột phá qua kỷ lục cao nhất. Lần thăng cấp này có chút thay đổi so với mấy lần trước kia, mô hình tự động thăng cấp có thay đổi rất lớn, cần phải mang theo du hí đầu khôi đến chế khí sư đồng minh của đọa thiên sứ đế quốc thăng cấp bằng tay. Lo lắng đến tình huống của hai đại đế quốc còn lại, đọa thiên sứ đế quốc đưa tặng dụng cụ thăng cấp cho chế khí sư đồng minh của âm ảnh đế quốc cùng huyết sát đế quốc, còn phái ra nhân viên chuyên nghiệp chỉ đạo. Ai không muốn thăng cấp cũng có thể tiếp tục sử dụng bản đơn vô tận chiến binh. cấu tạo của ma pháp du hí đầu khôi cũng không phải là bí mật. Cấu tạo hạch tâm nhất trong đó chính là bí tinh, đặc thù năng lượng trong bí tinh có thể sản sinh ra một loại huyễn cảnh cùng loại với tinh thần lĩnh vực, cái này chính là nguyên lý du hí. Năng lượng trong bí tinh là có hạn, cũng chính là tại sao khi hao hết tất phải bổ sung năng lượng, nếu như đạt tới một kỳ hạn nhất định có thể sẽ hư hao hoặc bị hư tổn vĩnh viễn. Sự việc này tại lúc đầu khi ma pháp du hí đầu khôi được tiêu thụ liền được giải thích tỉ mỉ, bí tinh có thể sửa chữa cùng thay đổi miễn phí nhưng muốn bổ sung năng lượng cần phải đến chế khí sư đồng minh đóng phí dụng nhất định để bổ sung. Loại hành vi thu phí này lúc đầu đã bị âm ảnh đế quốc ngăn chặn một lần nhưng sau đó huyết sát đế quốc ngoài ý muốn hưởng ứng thu phí, lại thêm yêu cầu bức thiết của người yêu thích du hí trong nước khiến âm ảnh đế quốc thỏa hiệp. Chẳng qua Catherine cũng không phải là đèn cạn dầu, trải qua thương nghị, phí dụng bổ sung năng lượng sẽ phải trích ra 20% đem nộp lên quốc khố của các quốc gia. Không ngoài dự kiến, lần thăng cấp này quả nhiên dẫn đến oanh động rất lớn. Nội dung mới, bản đồ mới, quái vật mới, chức nghiệp mới, trang bị đạo cụ mới, hệ thống nhiệm vụ mới, trọng yếu nhất là có thêm chiến trường. Tất cả mọi người có thể tải trong một cái chiến trường cùng chiến đấu, hoặc tiêu diệt lẫn nhau. Đây không còn là một người tu luyện khô khan, mà là một bình đài mà mọi người có thể cùng với những du hí giả khác giao lưu trực tiếp với nhau. Chính xác mà nói, đây là một thế giới khác. Việc mở, góc truyện audio.com, rộng và thăng cấp bản đồ trong trò chơi được phân chia thứ bậc nghiêm khắc. Bản đồ xuất hiện đầu tiên là tân thủ thôn, sau đó khi cấp bậc cùng chiến lực đạt tới trình độ nhất định, có thể tiến vào bản đồ mới, liên tục tăng lên. Không chỉ như thế, khái niệm phó bản lần đầu tiên được đưa vào, độ khó của quái vật bên trong so với bản đồ phổ thông muốn mạnh hơn nhiều, lợi ích kiếm được tự nhiên cũng cao hơn. Cái này càng làm cho việc khiêu chiến càng tăng thêm ý nghĩa. Cấp bậc của người chơi tại bản đơn lần trước sẽ không được tính vào phiên bản OL nhưng người chơi có trong bảng xếp hạng của bản đơn có thể đạt được phần thưởng tương ứng gồm du hí tệ cùng vật phẩm. Chức nghiệp trong du hí trừ ma pháp sư, chiến sĩ cùng chiến ngẫu sư lúc đầu ra, lại tăng thêm chức nghiệp sinh hoạt mới, phân biệt làm dược tề sư, chế khí sư cùng ma pháp trận sư. Du hí cũng lần đầu thêm vào khái niệm chiến đấu lực tương đương với tổng hợp thực lực bình định của các chủng nhân tố, không chỉ riêng đẳng cấp còn có trang bị, giết quái, nhiệm vụ đạt được, vân vân. Việc thêm vào chức nghiệp sinh hoạt khiến cho du hí càng thêm đầy đủ hơn, mà những chức nghiệp sinh hoạt này đều không giống bình thường, giống như chiến đấu hệ, chức nghiệp sinh hoạt hệ đều là chân thực cũng là nói cùng với thế giới thực trực tiếp kết nối. Ví dụ tại trong du hí có thể từ chỗ NPC học được tri thức dược tề học cơ sở chân chính, mà lại có thể từng bước tấn cấp, có thể giành được một ít cảm ngộ tại sau khi ly khai du hí, cũng có thể tại trong hiện thực thông hiểu đạo lý. Nghe nói, sau khi đạt đến một loại cấp bậc nào đó, người chơi sẽ được đại sư đích thân tiến vào trong du hí truyền thụ, nếu như vận khí tốt hoàn thành được nhiệm vụ nào đó, còn có thể được sự chỉ giáo của hai vị tông sư Tetema và Gai này. Lấy trò chơi mà nói, đại bộ phận vật phẩm hoặc trang bị do chức nghiệp sinh hoạt chế tạo ra tuy không so được với những vật phẩm giá trên trời bán trong thương điếm kia nhưng giá thành lại rẻ hơn rất nhiều, có chút trang bị còn có thể chế tạo theo bản thân người dùng, thỏa mãn được yêu cầu của người dùng. Tiền tệ lưu thông bên trong du hí tương đối có giá trị, chức nghiệp chiến đấu cần tiền tệ để mua sắm vật phẩm trang bị, chức nghiệp sinh hoạt cần tiền để đề thăng độ thuần thục cùng đẳng cấp mà có chút bản đồ cùng thành trấn muốn tiến vào phải bỏ ra một số tiền nhất định cho nên tiền tải trong một thời gian sẽ trở thành hàng hóa hút khách nhất. Hệ thống nhiệm vụ là một trong những chức năng mới có thể khiến du hí giả giành được tiền trụ cột cho sinh hoạt cùng rất nhiều tài liệu cần thiết, có chút nhiệm vụ thưởng thêm cũng rất phong phú. Chỗ khác biệt lớn nhất của phiên bản Vô Tận Chiến Binh OL cùng Vô Tận Chiến Binh chính là người với người có thể tương tác lẫn nhau trong lúc du hí, vô luận là vị diện nào, địa phương có người liền có giang hồ, du hí giả có thể lập tổ đội cùng hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể giao dịch thành lập tiểu đội cùng đi PK. Thông thường mà nói, có hai chủng phương thức PK, thứ nhất tại trong cảnh kỹ trường mô phỏng của một thành thị có thể dùng tiền hoặc vật phẩm làm vật đặt cược, bên nào thắng sẽ giành được tiền cược. Thứ hai, dã ngoại tư đấu, người động thủ trước tên sẽ thành màu đỏ, sau khi bị chết trang bị, đẳng cấp của bản thân sẽ phải chịu trừng phạt đặc thù, những cái. Góc truyện audio.com, này, Trần Duệ đều lấy dập khuôn theo game võng du của tiền thế. Trừ những cái này ra, khiến người chú ý nhất chính là bảng xếp hạng đơn trong du hí. Bảng cấp độ, bảng chiến lực, bảng trang bị, bảng sinh hoạt kỹ năng sư, bảng kỷ lục phó bản, bảng xếp hạng cạnh kỹ trường cuối mỗi tháng, những người có tên trên bảng sẽ được thưởng những vật phẩm chân quý, còn có thể giành được cơ hội thực hiện rút thưởng vật phẩm, phần thưởng cao nhất chính là hắc sắc dược tề hoặc quả ác ma. Vô luận là các chức năng trong du hí hoặc là phần thưởng chân thực bên ngoài, đối với ma tộc tranh cường háo thắng mà nói, đây là một đại vũ đài hoàn toàn mới. Đương nhiên, thời gian du hí mỗi ngày có giới hạn nhất định, dù sao thế giới giả tưởng không thể thay thế cho thế giới hiện thực. Hiện thực là cơ sở cho giả thuyết phục vụ cho hiện thực, hai cái kết hợp lại mới có thể đem đến sự cường đại cùng lợi ích chân chính, đó mới là ý nghĩa thực sự của vô tận chiến binh OL. Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc còn đưa ra ngân hàng, hoàng gia học viện những sự vật mới mẻ như thế này, dẫn đến sự quan tâm cao độ của hai đại đế quốc cũng kịp thời đẩy ra hàng nhái, cũng bắt đầu kiến lập học viện cùng ngân hàng. Chẳng qua những vật này tại lúc vô tận chiến binh OL đang nóng bỏng, lại có vẻ ít được chú ý. Không đến một tháng thời gian, số người tham gia du hí liền nhanh chóng tăng mạnh, không chỉ là tu hành giả, luyện kim sư cũng nhanh chóng tuôn vào du hí, độ sôi nổi vượt xa dự tính. Cho dù ở bất cứ thành trấn nào, bất cứ ngóc ngách nào, đều có thể nghe được chuyện có liên quan tới vô tận chiến binh OL, càng lúc càng có nhiều người cảm thụ được mị lực của nó, đúng như câu nói kia của Guy, đây là một tác phẩm đủ để thay đổi thế giới. Cách chương.